Như mấy con đã biết, đạo Phật ra đời là cái mục đích để dạy chúng ta làm chủ bốn sự đau khổ của kiếp người, sanh già bệnh chết. Một con người mà sinh ra thì chúng ta có bốn cái sự đau khổ đó, mà đạo Phật mà ra đời là nhắm giải quyết cho chúng ta làm chủ bốn sự đau khổ. Như vậy sự tu tập của chúng ta phải nhắm vào bốn sự đau khổ này mà tu tập, chứ không có thể cầu người nào cứu khổ, giải khổ cho mình được bốn sự đau khổ này, mà nói sang là cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Vậy thì muốn giải quyết được cái tâm hàng ngày chúng ta sống mà không giận hờn buồn phiền, tất cả mọi sự đau khổ đến với tâm của chúng ta, thì chúng ta phải giữ tâm bất động thanh tịnh an lạc. Có một cái pháp nào làm cho tâm chúng ta bị chướng ngại thì mau mau chúng ta dùng câu tác ý. Có phương pháp đàng hoàng câu tác ý, có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị dẹp. Mà bây giờ trong khi có một ác pháp tác động vào tâm chúng ta làm chúng ta đau khổ, phiền não, giận hờn, lo lắng, suy tư, sợ hãi, thì ngay đó phải tác ý ngay liền, tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Thì cái câu tác ý nó chỉ giúp tâm chúng ta sống lại bình an mà không còn đau khổ. Thì quý Phật tử thấy đơn giản, quá đơn giản, cái pháp cũng quá đơn giản. Lúc nào chúng ta cũng ôm chặt cái pháp như lý tác ý. Cũng như một người mà vượt biển thì chúng ta phải ôm cái phao cho thật chặt. Thì như vậy chúng ta sẽ tự cứu khổ lấy mình rồi, tự đắp bước lên mình đi rồi. Đơn giản, cái pháp quá đơn giản, không có gì khó. Cho nên khi mà chúng ta tu tập như vậy mà có những cái hiện tượng mà xảy ra, như chúng ta thấy hình dáng nhà cửa hay là hình dáng ma quỷ hoặc hình dáng người này người kia, đều do tưởng của chúng ta lưu sinh. Tại vì chúng ta tu sai, chúng ta chỉ tác ý để cái tâm chúng ta nó trở về cái trạng thái bất động thanh tịnh an lạc vô sự. Trong khi đó chúng ta lại hiểu lầm, cho nên chúng ta ức chế cái ý thức của chúng ta không cho hoạt động. Mà ý thức chúng ta không hoạt động thì tưởng thức phải hoạt động. Cho nên tưởng thức hoạt động thì con mắt này mà thấy cái bóng dáng kia, con ma, con quỷ hay hoặc là thấy người này người nọ kia, đó là tưởng nó hoạt động, nó mới thấy cái hình dáng đó. Như bây giờ quý Phật tử ngồi trước mặt thầy, nhìn thầy con người như thế nào nó y như vậy, nó không khác. Mà giờ thấy thầy mọc sừng này, hai răng nanh thòng xuống này, miệng bự ra này, thì đó là bị tưởng rồi. Cái nhìn thấy như vậy đó là bị tưởng. Cho nên mau mau chúng ta cũng dùng câu tác ý xả những cái điều, xả những cái điều tưởng. Tưởng hãy đi đi, ở đây không sử dụng mày, chỉ có ý thức mà thôi. Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp, chỉ có ý thức của chúng ta thôi. Còn hoàn toàn những cái biết khác chúng ta đều xả, những cái thấy khác đều là xả ra hết. Nó là ác pháp. Bởi vì chúng ta sai là tại vì chúng ta tu tập sai, dùng một cái đối tượng, một câu niệm Phật hoặc là cái hơi thở chúng ta để ức chế ý thức chúng ta không làm việc. Ý thức chúng ta để tự nhiên làm việc, nhưng khởi cái niệm làm cho tâm chúng ta buồn, phiền, sợ hãi, lo lắng, thì các ý đuổi ngay liền, tâm bất đồng, thân thả hào vô sự. Chứ không phải gì ý, để ý thức làm việc rõ ràng. Nó còn niệm chứ không phải việc, nó mất niệm. Cái lầm của chúng ta là tu tập làm cho ý thức chúng ta không hoạt động. Mà từ xưa đến giờ thầy thấy như bên Tịnh Độ dạy chúng ta niệm Phật để được tâm nhất động, bất động. Thất nghiệp nhất tâm bất động, chuyên trì danh hiệu A Di Đà Phật. Niệm Phật để cho ý thức chúng ta không còn niệm thì như vậy là chúng ta sẽ trở thành một người điên. Tại vì chúng ta niệm chưa hết vọng tưởng, cho nên chúng ta chưa thấy được cái điên của chúng ta. Khi mà hết vọng tưởng rồi thì chúng ta cứ thấy ở đâu cũng cõi cực lạc, ở đâu cũng Phật Di Đà, ở đâu cũng chứng Bồ Tát hết. Thì như vậy chúng ta đâu phải là con người bình thường. Cho nên nó là điên rồi. Mai là mấy con chưa niệm Phật được nhất tâm bất loạn. Chớ mà niệm Phật được nhất tâm bất loạn thì mấy con sẽ thấy cái thế giới của mấy con sống là thế giới người điên. Còn tu thiền cũng do ý thức tập trung làm cho ý của chúng ta không hoạt động, gọi là thiền định. Thiền định gì lạ luôn vậy? Mục đích của đạo Phật dạy chúng ta ly dục ly ác pháp bằng ý thức của chúng ta. Như thầy hồi nãy nói, các con thấy cái phương pháp của Phật như lý tác ý, lấy cái ý của mình đuổi tất cả những cái niệm làm cho tâm chúng ta đang bị chướng ngại. Đó là về vấn đề cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày, tâm nó phiền não buồn khổ lo lắng sợ hãi thì dùng câu tác ý để đem lại tâm chúng ta bình thường. Nhưng bây giờ đến thân của chúng ta, thân chúng ta nó có bệnh đau nhức chỗ này đau nhức chỗ kia, nó cũng có phương pháp đẩy lui bệnh, đâu phải là Phật pháp không cách thức làm chủ bệnh sao? Hở chút nào thì mấy con cứ đi bác sĩ uống thuốc, bộ lợi đó bác sĩ nó không lấy tiền. Hở chút nào hơi đau đau chút nào cái nằm nó rên ra cho cả gia đình không có yên ổn. Không lẽ một người ở trong gia đình rên ra đau khổ mà chúng ta thức chúng ta ngủ được sao? Mọi người đều phải chăm sóc. Tại sao chúng ta khổ, chúng ta làm cho người khác khổ mà toàn là những người thân của mình không? Trong khi mình khổ là cái nhân quả, cái giờ đó, cái phút đó nhân quả mình phải trả, thì mình do một cái hành động nhân quả mình làm điều ác gì đó thì hiện bây giờ nó thực hiện để cho chúng ta phải trả cái quả, thì nó đau nhất chúng ta biết rồi, thì chúng ta sẽ đẩy lui, tức là chuyển nhân quả. Nhân quả chuyển được chứ đâu phải nhân quả cố định sao? Chúng ta phải gan dạ để mà chuyển cái nhân quả của mình để trở thành từ ác nó trở thành thiện. Phật pháp dạy chúng ta làm chủ sanh già bệnh chết. Vậy thì bệnh phải làm chủ chứ sao lại bệnh lại rơi la. Chúng ta là con người phải có ý chí, có can đảm, phải dũng cảm để mà chiến thắng lại chứ đâu phải là con người hèn nhát. Chúng ta phải là con người gan dạ. Đối với cảm thọ, hôm qua không đau, bữa nay đau lại sao rên ra. Chỉ có những người hèn nhát mới rên ra, chứ còn những người gan dạ không bao giờ rên. Bữa nay không đau, ngày mai đau, thì ngày mốt phải hết chứ. Mấy con đừng có rên ra, nó sẽ hết. Mà mấy con càng rên ra bao nhiêu thì cái nghiệp nó chồng lên bao nhiêu. Với sự rên ra đó là ác pháp. Từ ác pháp nó chồng lên ác pháp. Thầy nói như thế này để mấy con thấy ác pháp nó rất đậm. Một người chửi mắng mình mà mình nhịn, mình nhẫn nhịn, mình không chửi mắng là mình vui vẻ, mình tha thứ thương yêu, thì cái ác pháp đó nó sẽ xuống ngay liền. Người ta chửi mình chửi lại thì họ sẽ đánh mình đánh lại, thì thử hỏi ác pháp chồng lên không? Cho đến khi mà đi ở tù hoặc nằm nhà thương, đó là ác pháp chồng ác pháp. Cho nên ở đây Đức Phật dạy lấy thiện chuyển ác. Mà thiện là cái gì? Thiện là năm giới luật của Phật, mà thầy gọi là đạo đức nhân bản nhân quả. Sống năm giới của Phật mà thôi, đừng có sống cái khác, mà hãy sống năm giới. Giới thứ nhất của Đức Phật dạy đó là đức hiếu sinh. Lúc nào chúng ta cũng khởi lòng thương yêu. Một người chửi mình thương yêu họ, làm sao mình giận? Chỉ mình ghét họ mình mới giận. Có thấy rõ không? Người ta đã không hiểu nhân quả, người ta mới giận dữ vì cái gì đó mà người ta lầm chấp, người ta mới chửi mắng mình, người ta mới nói nặng nhẹ mình. Mình hãy thương yêu cái người ta đang mù mờ, người ta đang u tối, người ta đang không hiểu, người ta mới chửi mắng mình. Người ta đâu có biết rằng cái hành động chửi mắng đó là ác pháp. Cho nên chúng ta phải tư duy suy nghĩ như vậy mà thương yêu những cái người đang ở trong ác pháp. Mà đang ở trong ác pháp mình tha thứ thương yêu, có phải là đúng không? Đức hiếu sinh mà. Các con thực hiện đức hiếu sinh, không ai làm động tâm các con được. Chỉ vì con ghét người ta mà các con bị động tâm, bị khổ. Các con hiểu được. Cho nên đức hiếu sinh thứ nhất. Đức thứ hai là đức ly tham. Hở ra một chút tham ăn, tham ngủ. Ví dụ như bây giờ, giờ này đâu phải giờ ăn, mà nó muốn ăn, tức là tham ăn. Dừng lại, chưa ăn ngàn bữa, muốn ăn nhiều. Tại sao quý thầy người ta ăn ngàn bữa ta sống mà mình ăn 30 bữa? Có phải là mình tham ăn không? Mình chỉ rầy tâm mình, chỉ mắng tâm mình, thì nó trở về cái sự bình thường của nó. Rồi nó trở thành cái thói quen ăn ngàn bữa, không có ăn phi thời, không ăn hoạt vật. Ví dụ như thấy trái chuối, cái bánh, muốn lấy ăn, dừng lại. Ở đây không phải là cái giờ mày ăn, chưa đúng giờ tao cho ăn. Vậy thì mình làm chủ cái tâm của mình chứ gì? Mình làm chủ được cái thân của mình chứ gì? Tập từ cái ăn, cái ngủ của chúng ta. Giờ này không phải giờ mày ngủ, tại sao mày lừ đừ? Mình phải tỉnh ngay là liền. Thì ngay mấy con la cái tâm của mình, hai liền cái thân của mấy con thấy hết được. Mấy con phải mạnh dạn để mà tập làm chủ. làm chủ bằng pháp như lý tác ý rõ ràng không? Các con tác ý, các con rầy ra cái thân tâm hay không? Thì mấy con sẽ thấy những này. Các con cứ làm thử coi khó không? Phật pháp rất hay mấy con. Nó có phương pháp để chúng ta làm chủ được thân tâm. Cho nên Đức Phật nói một câu rất ngắn trong kinh Lậu Hoặc. Kinh Lậu Hoặc tức là kinh đau khổ. Có như lý tác ý, lậu hoặc tức là đau khổ. Có như lý, bây giờ chúng ta không bệnh tật mà chúng ta tác ý thì bệnh tật sẽ không có. Tại vì chúng ta không tác ý cho nên bệnh tật sẽ đến với thân chúng ta. Nhưng những ai đã có bệnh tật trên thân thì tác ý sẽ bệnh tật không còn nữa, chứ không phải đi uống thuốc. Như thầy giờ bệnh nào dám đến thân thầy, gửi chạy mất hết. Là tại vì thầy có đâu có sợ bệnh, cho nên buộc lòng nó đến với thân thầy, thầy la một tiếng thì nó quải quái đi mất. Còn mấy con nghe nó tới cái mấy con rung nghèo phát rét lên, mấy con rên la nhức đầu, nó đau bụng, mấy con rên la rồi đi bác sĩ, thì mấy con thấy đi bác sĩ nó hết bệnh. Còn thầy la tiếng nói nó chạy mất, nó đâu có bệnh được mà nó bén mạng đến. Bởi vì thân này là thân vô thường đó, nó là tứ đại hợp chia, cho nên nó vô thường. Bữa nay nó không đau thì ngày mai nó phải đau. Nhưng chúng ta có cái lệnh như ý tác ý, dục như ý tốt mà. Cái muốn của thầy không đau là nó phải không đau. Mấy con cũng có chứ sao, người nào cũng có dục như ý tốt hết. Nhưng tại sao mấy con không sử dụng? Mấy con cứ sử dụng hàng ngày từng tâm niệm của mình. Các con sẽ đuổi từng tâm niệm làm cho tâm các con khổ sở phiền não. Mà khi tâm niệm nó không còn thì nó sẽ trở thành cái lực như ý tốt. Lúc nào thân tâm mấy con có điều gì mấy con đuổi đi hết. Nó là phương pháp của Phật, cách thức để làm chủ sinh già bệnh chết. Cho đến cuối cùng, như thầy bây giờ muốn chết hồi nào thì bật tỉnh trí nó thở, thân này nằm xuống chết, nó không thở nó chết một cách rất tự tại, không phải đợi bệnh đau mà chết. Còn mấy con bây giờ muốn chết không phải dễ đâu, bệnh đau rồi nó mới chết. Trong khi đó mấy con chết rất khổ, căng trở, răng lộn, đau nhức tất cả các khớp xương, từ miếng da đến thịt của mấy con tan nát hết. Rồi nó mới chịu chết, gọi là tứ đại tan rã. Các con cứ thấy những người mà đã chết rồi, các con cái giờ phút mà họ lâm chung, các con thấy căng trở vô cùng, đau khổ. Cho nên chúng ta hiện giờ chúng ta biết được Phật pháp, chúng ta đừng để cái sự đau khổ đó đến với chúng ta. Cho nên Phật pháp phải tu tập cho đúng đắn thì chúng ta sẽ giải thoát. Đời có gì đâu, tất cả các pháp đều vô thường. Thân chúng ta còn giữ không được, chỉ có tâm bất động chúng ta mà thôi. Nó sẽ không tái sanh luân hồi. Cái trạng thái đó không có tái sanh luân hồi. Mà cứ để tâm chúng ta duyên theo các pháp thì bị luân hồi sanh tử. Cho nên vì vậy mà nỗ lực thực hiện ngay từ bây giờ, khi biết được thầy và nghe lời thầy giảng dạy thì mấy con về thực hiện để tự cứu mình. Hiện giờ thì mấy con gia duyên rất nhiều, công việc sống đòi hỏi phải nuôi con nuôi cái, phải lo cho gia đình. Nhưng những giờ phút rảnh ra đều hoàn toàn ôm chặt pháp như lý tác ý, tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Chỉ có bị nhiều đó thôi mấy con. Giờ nào rảnh, dù là trong vòng một phút, mấy con cũng nhớ là tác ý 5-10 câu rồi mấy con lo làm công việc. Chứ đâu phải đợi có thời khóa, phải tu như thế nào, thế này thế khác. Mọi người người ta có duyên, người ta ở trong tu viện, người ta thời gian người ta rảnh ra, người ta nỗ lực người ta tu, người ta chỉ chuyên con cái tu thôi. Vậy mà còn đi nói chuyện. Thật sự ra có phước mới được vào một cái nơi yên tĩnh sống một mình để mà nỗ lực tu tập, thì trong 5-6 tháng họ sẽ chứng đạt. Thế mà họ đi nói chuyện làm sao họ chứng đạt? Ngồi buồn quá trong tuần lễ chịu hết nổi rồi, từ thất này đi qua thất kia kiếm nói chuyện cho nó vui. Như vậy là tự mình đi kiếm sự sanh tử để cho mình khỏi lấy những sự đau khổ, chứ ai làm cho mình. Các con thấy mình ngu si đến mức độ như vậy. Ở đây cái bức thơ thầy viết, thầy đã thấy hết mọi người vào để tu rồi, cái tội lỗi quá lớn, đến đây mà còn đi nói chuyện. Tu viện này đâu có phải để cho những người vào đây đi nói chuyện. Thế mà chỉ 5-3 bữa ở trong thất rồi đi ra đi vô. Đến đây đâu phải là cái chỗ đi ra đi vô chơi. Đến đây ở 1-2 bữa cái đi ra, đi chợ đi búa, mua sữa mua đường. Chỗ này đâu phải chỗ ăn chỗ uống. cái tu viện của người ta để tu tập làm chủ sinh già bệnh chết. Những người mà vô đây ở năm ba bữa, nửa tháng rồi đi ra mua cái này mua kia đi vô, là những người phá công việc, phá hoại công việc, làm cho người khác động. Mua vài ba hộp sữa về mình uống, cái thất ở bên kia thấy người ta làm được thì mình cũng làm được chứ gì. Coi cái tu viện này giới luật không ra gì hết, cái tàu của nó còn rất lớn. Đạo vào tu viện thì phải nỗ lực đúng cái thanh quy, nội quy của nó chứ. Tại sao chúng ta lại tự phá cái nội quy của tu viện? Không thấy vấn đề đó rất sai. Về vấn đề tu tập về hơi thở, hơi thở chỉ chẳng qua là để tập mình để nhiếp tâm mà thôi. Hít vô tôi biết, tôi hít vô, thở ra tôi biết, rồi hít vô thở ra, rồi tắt ý nữa, hít vô thở. Có niệm cũng tốt mà không niệm cũng tốt. Chúng ta chỉ tập nhiếp tâm trong hơi thở chứ đâu phải chúng ta diệt ý thức. Cho nên mấy con thấy là bây giờ tôi hít vô thở ra sao là có vọng tưởng, không cần thiết nữa. Nhưng mà cái vọng tưởng nó có những cái vọng tưởng làm cho tâm chúng ta phiền não lo lắng vui hết. Nhưng có những cái vọng tưởng nó không làm cái sự đau khổ đó. Tại sao chúng ta lại diệt nó? Có những cái vọng tưởng làm chúng ta sân hận, làm chúng ta buồn phiền thì tắt ý, tâm bất động, thân phản. Có vậy thôi. Rồi bắt đầu nương vào hơi thở, hít vô tôi biết, hít vô thở ra tôi biết tôi được, rồi hít vô thở ra, rồi đắc ý. Chứ không phải nương hơi thở, cứ biết hơi thở ra vô là bị ức chế ý thức. Ở đây không có dài các con, ức chế ý thức. Cho nên vì vậy mà khi mà chúng ta dùng hơi thở để hướng tâm ly tham sân si, quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra, rồi mình lại tác ý, rồi lại hít vô thở ra, tức là nương hơi thở để ly cái tâm tham của mình. Nhưng một thời gian sau mình thấy tới cái ăn cái uống mà nó cũng không có tham muốn ăn thì đó là nó đã ly. Mà nếu nó còn nữa thì tiếp tục tu, chứ mình không có ức chế nó, chỉ mình quán thôi. Quán tức là mình tác ý mình cái câu đó để cho nó ly tham, ly sân, ly si. Bây giờ mình thấy mình hai hôn trầm thì miên, thì mình quán ly si tôi biết, tôi biết vô, quán ly si tôi biết, tôi biết. Một thời gian sau mình tu tập cái đề mục đó của hơi thở mà mình thấy mình không còn hôn trầm tự nhiên, tức là dùng cái câu đó mình đã đuổi cái hôn trầm tự nhiên đi. Còn nếu mà cái tâm sân của mình, người hay sân, ai nói gì dễ giận, thì quán ly sân tôi biết, tôi biết vô, quán ly sân tôi biết, tôi biết vô. Một thời gian sau mình nghiệm lại coi người khác người ta nói mình có sân hay không, thật sự mình thấy tâm sân tức là ly rồi. Ly rồi thì mình tiếp tục mình đoạn diệt tâm sân chứ không phải ly. Ly nó vẫn còn sân chưa nó. Cho nên mình có cái đề mục khác: quán đoạn diệt tâm sân tôi biết, tôi biết vô, quán đoạn diệt tâm sân tôi biết, tôi biết. Rồi mình hít vô thở ra, mình tu 3 tháng, 1 tháng, 3 tháng, rồi mình nghiệm xét coi cái tâm sân của mình nó còn hay không. Mà nó hết tức là nó đã hiệu quả, nó còn thì phải nỗ lực tu tập nữa. Từ một tháng thấy hết thôi, còn nó chưa hết thì mình tu tập nữa. Mà tam độc tức là tham sân si, mà ba cái tâm tham sân si này á, mà mình diệt hết là mình chứng đạo, tức là tâm bất động, thanh thản, an lạc. Nó đâu có gì khó đâu mẹ. Thật sự biết tu tập theo đạo Phật nó không phải gì khó. Bây giờ trên thân của mấy con này đang có cái bệnh bạc, thì mấy con sẽ đuổi bệnh chừng nào mà trong thân mấy con hoàn toàn không còn bệnh, đó là mấy con đã làm chủ bệnh. Từ đây về sau không có bệnh nào đến với mấy con. Đã có bệnh mà rồi ôm pháp của Phật để đuổi bệnh chứ không cần phải đi uống thuốc. Cho nên tu viện mở cửa để mấy con, mở cửa cho mấy con vào tu. Những người nào bệnh mà vào đây không được đi uống thuốc, đi bác sĩ, ôm pháp mà chết đi nó đi. Thầy bảo là cái nhân quả mấy con tới rồi, mấy con có đi bác sĩ mấy con cũng chết. Mà nó chưa tới thì mấy con cứ ngồi đó mà ôm pháp đi, thử coi nó chết không. Không bao giờ chết. Mà trái lại cái nội lực của mấy con sẽ đẩy lui được những cái chướng ngại pháp, bệnh tật trên thân của mấy con. Phật pháp quá tuyệt vời. Thế mà mấy con không gan dạ ôm pháp. Ở một chút thì đi bác sĩ, ở một chút đi nằm nhà thương, làm cho gia đình mình rất khổ sở. Mình đi nằm nhà thương, mình nằm trên giường bệnh, còn những người thân của mình phải đi nuôi. Tại sao mình không thương những người thân của mình? Mình làm đau khổ như vậy? Cho nên ở đây phải trì chí, phải ôn pháp mà tu tập. Còn bắt đầu bây giờ mấy con thấy là ngồi một lúc mình lại tu tập, mình phát ý tâm như cục đất ly tham sân si, mà nó chưa có hết tham sân si. Trong khi đó mình bị ức chế ý thức, cho nên mình mới nhìn đâu mình cũng thấy rắn rít, nào là hình đầu lâu, hoặc là thấy bóng dáng này, thấy bóng dáng kia, đều là ức chế ý thức mà tưởng thức hoạt động. Ở trong thân của chúng ta có ba cái thức. Cái thức thứ nhất là cái ý thức của chúng ta. Cái thức thứ hai là cái thức ở trong giấc mộng của mấy con gọi là tưởng thức. Mấy con nằm chim bao đó là tưởng thức. Cái thức thứ ba đó là cái thức của những người tu chứng đạo, gọi là thức thức, tức là tuệ tâm mình. Cho nên trong người của mấy con người nào cũng có đủ ba cái thức, nhưng mấy con chưa triển khai được cái thức thứ ba, cho nên mấy con chưa có tâm mình. Còn có hai cái thức đang hoạt động trong người của mấy con. Cái thức thứ nhất hiện giờ mấy con đang nghe thầy đang thuyết giảng cho mấy con nghe, đó là ý thức. Còn ban đêm mấy con nằm ngủ, mấy con mộng mị, đó là tưởng thức. Phân biệt được ba cái thức này rồi, thì trong khi mấy con đang ở trong ý thức, đang nghe thầy, mà nhìn thầy thấy mặt thầy có nanh có vuốt, cũng đôi mắt đó mà thấy như vậy, đó là tưởng thức của mấy con, chứ không phải ý thức nữa. Mấy con phải biết phân biệt. Cho nên mau mau cái tưởng thức mà hoạt động như vậy thì mau mau phát ý đuổi ngay liền. Tưởng thức đi đi, chỗ này không phải là chỗ này hoạt động, chỗ này chỉ có ý thức mà thôi. Các con dùng pháp như lý đuổi cái tưởng thức của mấy con, không cho nó hoạt động. Các con thấy có nhiều nhà ngoại cảm, có nhiều người lên đồng quá, là những người tưởng thức hoạt động, họ không có hay gì đâu. Cho nên cái tưởng thức của mấy con nó hoạt động là mấy con sẽ trở thành một người không bình thường. Các con tưởng các nhà ngoại cảm như cô Bích Hằng đó là người bình thường sao? Mà có thể gọi là một người điên, chứ không phải hay gì hết. Mà người ta thấy làm lợi ích, đi tìm hài cốt, người ta cho là lợi ích, chứ bản thân cô là một người điên. Nhìn trong bàn thờ thì thấy những linh hồn người khác ngồi, bình thường vậy thì có cái linh hồn nào nhập vô cô, không ngờ là cái tưởng thức cô hoạt động tạo ra những cái linh hồn. Tưởng thức nó hoạt động, nó giao cảm được những hình bóng của kẻ chết, nó hoạt động. Cô không phải là người bình thường, cô đang là người rất bệnh nặng. Còn mấy con bây giờ là người bình thường, là người không bệnh. Còn những người mà tưởng thức hoạt động vậy là những người bệnh. Ở đây bức thơ này mà viết cho thầy là người đang bị bệnh tưởng. Cho nên mau mau dùng pháp như lý tắc ý, chứ bệnh tưởng này không có thuốc trị, không có thuốc gì trị mấy con được hết. Chỉ có thuốc an thần làm cho mấy con ngủ, nhưng chưa chắc đã là ngủ mà được yên ổn trong giấc ngủ, nó còn bị mộng mị nữa. Cho nên ở đây mấy con thấy là khi mà thấy tưởng thức hoạt động, cảnh giới này cảnh giới khác, thì mau mau dùng pháp như lý tắc ý. Hãy đến tu viện Chân Như, thầy sẽ dạy cho mấy con hóa dở hết những cái tưởng này, không để cho nó hoạt động. Bởi vì nó hoạt động là nó sẽ đưa mấy con đi đến chỗ người điên, người loạn thần kinh, rối loạn thần kinh. Cho nên mấy con phải nhớ kỹ trên điều đó. Muốn cứu mình để trở thành con người bình thường, khi mà thấy những cái loạn tưởng đó thì mấy con phải giao hết gia đình cho chồng con, cho vợ con để đi cứu mình. Không phải đi chích một vài liều thuốc, uống một vài thuốc an thần hết mình nó được, mà phải đến tu viện Chân Như gặp thầy ngay trực tiếp. Thầy sẽ dạy cho mấy con phá cái tưởng này, thì mai ra mấy con trở về một con người bình thường, mới biết pháp làm chủ tu tập sinh già bị chết. Cái tưởng này không bao giờ làm chủ được sự sinh già bị chết. Liên Thành, Liên Châu, Chân Hạnh, các con xin thầy cái pháp tu theo đặc tướng. Như Liên Thành thì con nên dùng cái câu như thế này để mà tu: an tịnh thân hành tôi biết, tôi biết vô. Bất cứ một cái trạng thái nào, bất cứ một cái chướng ngại pháp nào, khi người ta nói mà tâm con bị chướng ngại thì con nhắc an tịnh thân hành tôi biết, tôi biết vô, an tịnh thân hành tôi biết, tôi thở ra, thì nó các con sẽ hít vô thở ra rồi các ý nữa. Thì tất cả những chướng ngại pháp nó theo câu này, nó đem lại cái sự tâm của mấy con an ổn. Còn pháp danh Chân Hạnh thì con sẽ tu tập cái câu cũng an tịnh tâm hành, hồi nãy thân hành đấy con, còn con sẽ tu cái tâm hành, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi vô, mặc dù là cái thân con bị đau nhất, con cũng vận dụng được cái tâm của con để đối trị được mình tinh thần con. Đó là cái câu của con, nhớ kỹ, mỗi người có một cái đặc tướng tu cái pháp không, đừng có tu chung. Hồi nãy an tịnh thân hành, con nhớ không? Con đó là đặc tướng của con. Dù cái thân con không đau mà cái tâm con bị chướng ngại thì con cũng vẫn dùng cái câu này để mà tâm con sẽ được an. Đó là cái đặc tướng của con, lấy thân mà đối trị tất cả ác pháp. Còn cái đặc tướng của con chân hạnh thì con sẽ lấy tâm mà đối trị các chướng ngại pháp. Còn liên châu một thì con hãy lấy câu này, nó mới hợp với con. Giới tâm định tĩnh tôi biết tôi biết vô, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi biết. Đó là phá cái tâm si, mà phá tâm si tất cả tham sân đều bị diệt hết, tất cả ác pháp đều bị diệt hết. Cái đặc tướng của con thì dùng cái câu đó thì mới đối trị được. Con nhớ chưa? Về nhớ cho rõ, mỗi người một đặc tướng ôm một cái câu pháp đó mà tu tập, để rồi tự cứu lấy mình. Tất cả những chướng ngại pháp gì thì mấy con dùng câu đó. Thay vì mọi người tại dạy chung chung là tâm bất động, thanh thản an lạc vô sự, còn các con thì chỉ dùng theo đặc tướng của các con mà thôi. Các con nhớ chưa? Những cái câu đó thì mấy con phải ghi nhớ để mình tu theo đặc tướng của mình. Trong thơ của con trình bày tất cả những sự việc xảy ra làm cho con rất là đau khổ. Tên của con là Lương Minh Nhật, pháp danh là Chân Phước. Các con lưu ý, ở đây thầy trả lời, thầy không đọc bức thơ con vì đó là cái chuyện riêng của mấy con. Nhưng mấy con phải nhìn biết nó, sự kiện mà xảy ra trong cuộc sống mình như vậy, tâm tình cảm của mình như vậy, đó là nhân quả. Mấy con dai người ta, mấy con bây giờ phải trả. Cho nên mấy con phải hiểu, nhân quả thì có dai phải có trả. Mà trả nó làm cho tâm của chúng ta phải chạy theo những sự đau khổ như vậy. Cho nên chúng ta chuyển nhân quả chứ không để tâm chúng ta đau khổ như vậy đâu. Nhân quả thì chúng ta phải chuyển. Tất cả đều do nhân quả, đời trước, đời nay phải trả. Khi nhận biết nhân quả thì phải chuyển nhân quả, chứ không phải để nhân quả nhận chìm trong đau khổ. Hãy cắt đứt cái tình cảm của chúng ta đi, tức là chúng ta chuyển nhân quả. Còn để tình cảm chúng ta mà dai dẳng như vậy là tự chúng ta đã đem vào cái sự đau khổ cho chính chúng ta. Và chúng ta bị nhân quả, đang bị nhân quả. Đời trước chúng ta dai người ta bao nhiêu cái tình cảm thì đời nay chúng ta phải trả bao nhiêu cái tình cảm đó. Chúng ta cũng hất hủi người khác, chúng ta cũng làm những cái điều người ta đau khổ, thì đời nay bây giờ chúng ta sống thì chúng ta phải trả những cái nhân quả đó, không thể nào mà chạy được. Nhưng chúng ta đã có duyên được lập Phật pháp để hiểu được nhân quả thì chúng ta chuyển nhân quả, cho nên từ cái nhân quả đó mà chúng ta chuyển, cho nên chúng ta sẽ được giải thoát, không còn bị đau khổ. Nghĩa là chúng ta sống bằng cái tình thương của chúng ta, bằng cái sự giận hờn đau khổ chúng ta, cho nên chúng ta đem sự đau khổ. Còn ở đây chúng ta chấm dứt cái tình thương của chúng ta, tình thương của chúng ta biến thành tâm tứ vô lượng tâm từ bi vĩ xả, chứ không phải tình thương chúng ta trong cái nhỏ mọn của cá nhân này với cá nhân khác. Tình thương của chúng ta đem rải khắp cùng cho mọi người, chứ không phải cho một cá nhân nào cả. Như vậy mới gọi là tứ vô lượng tâm. Hãy đem cái lòng thương đó mà khắp cho mọi người thì mới đúng. Thật sự ra khi mà thân có bệnh mà mấy con đi khám bệnh, là mấy con đến tu viện là mấy con đã tự phá hoại tu viện. Ở tu viện dạy chúng ta làm chủ sanh già bệnh chết, chứ không phải dạy chúng ta để đi trốn bệnh. Đến đây mà còn đi bác sĩ, đi uống thuốc, là mấy con không xứng đáng là một người đệ tử của tu viện chân như. Các con nhớ kỹ điều đó. Một khi mấy con bước vào đây mà nỗ lực tu theo pháp của thầy dạy rồi, thì tức là mấy con đã theo chân Đức Phật làm chủ sanh già bệnh chết. Bởi vì Đức Phật làm chủ sanh già bệnh chết mới đi ra dạy đời, để hôm nay chúng ta mới biết cái pháp để làm chủ sanh già bệnh chết. Tại sao chúng ta đi ngược lại lời Đức Phật dạy? Có đau là chạy đi bác sĩ à? Từ đây về sau phải chấm dứt ngay cái hành động này. Thà là mấy con ở đâu mấy con đi bác sĩ được, chứ mấy con vô tu viện này là thà một là mấy con chết, thầy đem chôn như pháp châu. Nghĩa là chết thầy đem ra ngoài đồng mã cho thầy chôn. Ở đây thầy có nghĩa địa sẵn sàng để chôn mấy con. Nhưng chết trong tâm bất động, mấy con sẽ được vào niết bàn. Hơn là mấy con chạy đi bác sĩ là mấy con bị tái sinh luân hồi. Điều đó muôn đời mấy con khổ mãi. Còn ở đây mấy con bỏ thân này mà mấy con không tái sanh luân hồi, mấy con sẽ thoát khổ. Chỉ có gan dạ một chút, đau có ăn thua gì. Cho nên nghe thầy nói đau bệnh có ăn thua gì, nhưng sự thật người đau bệnh rồi mới thấy khổ mấy con. Khi đau bệnh mà vượt qua khỏi, không sợ hãi trước bệnh đau là một người gan dạ vô cùng, một người đầy đủ ý chí. Chứ còn yếu thì nó yếu bóng vía là không chịu nổi, sợ hãi là không chịu nổi. Cho nên ở đây là những người phải gan dạ, phải là anh hùng. Chứ những người hèn nhát mà vô tu viện thầy thì không được. Hở một chút là chài đi uống thuốc, hở một chút là không được. Ở đây mấy con có cái bệnh mà bướu cổ, bất cứ một cái bệnh gì mấy con tác ý, cái thân của mấy con sẽ phục hồi và cái bướu cổ sẽ không còn. Pháp của Phật nó hay vậy. Bởi vì Đức Phật đã nói mà, có như ly tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị dịch. Bây giờ bướu cổ đã sanh rồi, thì nó đã sanh rồi chứ gì. Tác ý nó sẽ đuổi đi hết, nó phục hồi cái cơ thể của mấy con, hoàn toàn không bệnh đau. Bệnh gì cũng đuổi đi hết, chứ đừng nói chi bệnh bướu cổ. Không cần phải mổ, không cần phải uống thuốc, nó sẽ tự xẹp, tự mất. Pháp của Phật nó hay như vậy. Nhưng mấy con không đủ niềm tin, cho nên vì vậy mà hở một chút là mấy con buông cái pháp như lý tác ý. Mấy con buông pháp như lý tác ý, ai cứu khổ mấy con? Đức Phật đã bảo mấy con từ thắp đuốc lên đi, mà ôm pháp như lý tác ý là thắp đuốc lên trên con đường đó để mà chúng ta đi vào con đường vậy. Mấy con buông pháp là mấy con từ chết chứ không có còn sống, mà chết đi trong dòng luân hồi đau khổ. Không cần phải dùng tay xoa vào cái bướu cổ bảo hết, không cần. Chỉ cần tác ý đủ, chỗ nào đau mặt nó, chỉ cần tác ý. Thân này phải bình phục bình thường, tất cả những bệnh trong thân này, bướu cổ, hoặc nhức đầu, đau bụng đều đi ra hết. Ở đây không sợ hãi, nhất định là tâm không sợ hãi. Tác ý nó làm cho tâm chúng ta vững vàng, mà chúng ta không có lo lắng gì nữa cả, cứ tác ý. Người có bệnh tật càng tu tập càng mau chứng đạt. Mình đang có nghiệp mà, mình nỗ lực mình tu là mình sẽ chứng đạt, chứng đạt sớm. Bởi vì mình biết bệnh tật mà không cứu nó thì nó sẽ đau khổ, mà cứu nó không còn đau khổ là chúng ta chứng đạt. Cái lực của nó có mà. Cho nên lúc bây giờ chúng ta thử, chúng ta muốn chết hồi nào chết, sống hồi nào sống, bảo là nó biết nghe đi. Sự thật ra cái tâm mình yếu đuối thì bác sĩ nói bây giờ cái bệnh đó nếu mà không trị, không phẫu thuật thì nó sẽ lan ra, nó bệnh này bệnh kia, làm cho tâm chúng ta là còn sợ hãi. Bác sĩ là cái gì? Ông cũng chỉ mổ xẻ, cũng chỉ đem thuốc cho chúng ta uống, chưa chắc đã là ông cứu chúng ta sống được. Chỉ có pháp như lý tác ý của Phật cứu chúng ta thoát khổ. Cho nên pháp của Phật là thần dược. Bác sĩ có thần dược không? Trị 5-10 bệnh cũng có một bệnh chết, chứ đâu phải bác sĩ trị bệnh nào cũng hết sao? Cho nên đối với chúng ta không tin một cái gì khác hơn là tin Phật. Phật là con người thật sự, con người có hộ khẩu trên hành tinh chúng ta, con người là con người thật. Vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta pháp thật chứ không phải dạy dối. Phật đã làm được dạy chúng ta những pháp quá hay, nhưng chúng ta không đủ niềm tin. Chúng ta có tin Phật, có đến lại lại Phật thật, nhưng hở đau là chúng ta bỏ pháp Phật, chỉ biết tin bác sĩ vậy. Mà bác sĩ làm cái gì? Đối với thầy mà tở cái tin bác sĩ, chắc bây giờ thầy cũng không làm chủ sinh già bị chết nổi. Hở một chút thì chạy, hở một chút chạy. Cho nên mấy con thấy cái gương hạnh của thầy 80 mấy tuổi rồi mà vẫn khỏe mạnh, không có bệnh đau nào dám bén mảng đến thần thầy. Tuổi già phải suy yếu cái gì, đi phải lụm cụm run rẩy gì, nhưng thầy không run rẩy. 90 tuổi, 100 tuổi vẫn khỏe khoắn khi thầy cần sống. Còn thầy muốn chết, ngay bây giờ chết cũng dễ dàng, không khó khăn. Đối với thầy hơi thở dễ dàng làm chủ, đâu còn khó. Còn mấy con muốn ngưng hơi thở, con không làm sao ngưng được. Chỉ có ráng bịt mồm, bịt mũi này đỡ, thì nó không thở, nó mới chịu chết. Mà chết cái đầu của mấy con, lỗ tai nó kêu ve ve trong đầu của mấy con. Có ai không? Làm cho mấy con đau khổ rồi mấy con. Chết như vậy, chết làm gì? Cho nên ở đây tịnh chỉ hơi thở mà ở trong một trạng thái của tứ thiền, nó an ổn một cách kỳ lạ. Như vậy người ta chết trong an ổn, chứ đâu phải người ta chết trong đau khổ. Pháp như vậy mà không tu thật ổn quá, ổn đời. phải tu tập. Dù nam hay nữ nó có đều làm chủ được, chứ không phải là người nữ nghiệp nặng này kia tu không được, chỉ có người nam. Điều đó là sai. Con người sinh ra nam nữ đều bình đẳng, quy luật của âm dương mà, có âm phải có dương, không thể nào mà chê bai người nữ, hạ liệt người nữ như vậy. Thậm chí như trong những cái kiến giải của những vị tổ sư đưa ra như thế này, Đức Phật không chấp nhận cho những người nữ đi theo đạo Phật. Cho nên bà dì Di Mẫu, bà dì của Đức Phật mới đến xin Đức Phật, Đức Phật không có cho. Ông A Nan phải xin Đức Phật mới cho. Điều đó điều sai đấy rồi. Đức Phật nhìn tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau, nam nữ y như nhau. Đó là cách kỳ thị, trọng nam khinh nữ đấy rồi, của phong kiến, chứ không phải của Đức Phật. Thầy xác định để mấy con thấy rằng Đức Phật rất là bình đẳng. Đối với con vật, con kiến, Đức Phật còn xem nó là cái mạng sống như mạng sống của mình. Có đâu mà coi người nữ như vậy, mà đưa ra những câu chuyện Đức Phật ngày xưa như vậy. Thật sự là phỉ báng Đức Phật. Cho nên hôm nay thầy mạnh dạn đặt thẳng ngay liền những người đã phá hoại Phật giáo. Họ sống trong một cái tư tưởng phong kiến, kỳ thị nam nữ, trọng nam khinh nữ, mà đưa ra những cái điều này, kiến giải ra những cái điều này, cho là Đức Phật giảng. Đó là cái sai. Ở đây chúng ta phải nhìn xem sự bình đẳng của sự sống, nam cũng như nữ. Tất cả những cái loài vật xung quanh chúng ta đều có sự sống như nhau. Có con vật nào muốn chết bao giờ không? Không có ai muốn chết hết. Vậy thì chúng ta có muốn chết không? Không. Vậy thì phải bình đẳng chứ sao? Phải tôn trọng sự sống như nhau chứ sao? Cho nên đạo Phật bắt đầu vào cái đức hiếu sinh, lòng từ bi trước tiên, lòng thương yêu của chúng ta ban rải khắp cùng mọi nơi, gọi là tứ vô lượng tâm. Muốn xả được tâm mình chỉ có từ bi mới hủy xả. Tứ vô lượng tâm mà. Các con thấy đạo Phật mới có tứ vô lượng tâm. Có đạo nào mà có tứ vô lượng tâm? Muốn xả được tâm mình để cho mình hết khổ thì phải thương yêu, phải tha thứ thì mới xả, mới hoan hỷ, mới vui vẻ. Mấy con thấy chưa? Cho nên chúng ta tu đúng theo đạo Phật là phải thực hiện lòng thương yêu của chúng ta, đức hiếu sinh. Mà giới luật đầu tiên của người cư sĩ của mấy con đến với đạo Phật là giới sát sanh. Mà giới sát sanh tức là thương yêu chứ sao? Đức hiếu sinh của người ta ở đó chứ đâu? Các con thấy quá rõ rồi. Vậy thì mấy con phải đọc cái bộ sách năm giới luật của đạo Phật, bộ sách đạo đức dạy chúng ta đức hiếu sinh, đức ly tham, đức trung thủy, đức thành thật, đức minh mẫn. Năm cái đạo đức này mấy con phải tìm những sách đó này. Những sách đó do thầy viết. Chỉ còn xin phép được nhà nước cho phép thì sẽ in ra và quảng bá cho tất cả mọi người sống có đạo đức, không làm khổ mình khổ người trong năm giới luật này. Và bộ sách này sẽ được gửi cho Bộ Giáo dục. Ở đó người ta sẽ nghiên cứu, người ta sẽ viết ra sách giáo khoa cho các em học, để đất nước của chúng ta từ trẻ em cho đến người lớn đều sống đạo đức, sống không lầm. Cho nên thầy ước mong có nhiều thì giờ thì vậy. Mà thầy nói chuyện với mấy con là thầy mất thì giờ. Cho nên mỗi tháng thầy chọn một ngày để mà thầy gặp mấy con. Ví dụ như bữa nay là ngày rằm, thầy gặp mấy con để mấy con có những điều gì thắc mắc chưa hỏi, gặp tưởng gặp cái gì để thầy hướng dẫn chỉ cách. Mấy con khi bị tưởng thì mấy con phải rời khỏi gia đình, mấy con đến tu viện, xin vào đây một cái tháp, xin cơm ở đây mấy con ăn, chứ không cần. Và mấy con nhớ rằng khi đến tu viện không cần phải cúng dường tiền bạc bằng cách này bằng cách khác. Đến đây người ta sẽ nuôi mấy con, người ta dạy cho mấy con không còn bệnh tật, trở về đời sống bình thường, chứ không phải về gia đình xin người 5.000, 3.000, 2.000 để đến cúng dường ở đó. Ở đây người ta có những nhóm Phật tử lo lắng đời sống. Thầy chỉ cần kêu gọi những nhóm Phật tử này, chứ không phải mấy con đến tu viện rồi mấy con đóng góp tiền cơm tiền nước ở đây. Không làm điều đó đâu. Ở đây giúp cho những người đau khổ, mà còn làm cho mấy con đau khổ, phải đi xin tiền đầu này đầu khác để đến đây để đóng tiền. Thì không phải vậy. Ở đây hoàn toàn có những Phật tử giàu có những công ty xí nghiệp, người ta sẽ giúp cho tu viện của chúng ta. Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh, Phật tử ở Hà Nội, Tất cả những người này đều có những cái công ty xí nghiệp làm ăn giàu có. Những Phật tử có tiền rất nhiều, họ không biết làm cái điều gì, chỉ biết giúp tu viện và làm việc từ thiện cho những người bất hạnh trong xa. Vì họ làm tiền nhiều quá rồi, cho nên mấy con ở đây, mấy con đến đây là mấy con lo tu tập, lo đối trị những cái bệnh tật của mấy con, để làm chủ bệnh, để làm chủ tưởng của mấy con thì đủ rồi, chứ không cần mấy con phải cúng dường tiền bạc. Bây giờ mấy con bỏ phong bì thì cúng dường thầy 5.000, 3.000. Thật sự thật ra thầy không nhận thì thầy thấy tội mấy con, mà nhận thì thầy thích ngạc. Ở đây đâu phải là chỗ đổi chác pháp. Pháp của Phật, đạo đức của Phật là bác ban cho, chứ không phải trao đổi bằng tiền bạc. Mà hành động cúng bái như vậy là hành động trao đổi. Hôm nay thầy nói thẳng, nói thật, mấy con sẽ thấy. Còn mấy con muốn làm cái việc lợi ích cho xã hội, bây giờ thầy viết cuốn sách đạo đức lòng thương yêu, đức hiếu sinh. Chúng con có 5.000, 3.000, 2.000, 1.000, xin đóng góp vào cái người nào đó để giữ cái số tiền này, để được 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu in tập sách này gửi cho tất cả mọi người, để họ đọc, họ biết đạo đức. Chứ đừng quy đổi cúng dường. Thầy có đói đâu mà cúng dường thầy. Mà không chừng không ai cho cơm thầy, thầy ngồi thiền thầy có cần đó, thầy ăn sao? Mà cúng dường thầy làm gì? Một người mà làm chủ được cái ăn, cái ngủ của mình rồi thì còn cái chỗ nào mà phải đói mà cúng dường thầy? Tiền bạc để làm gì? Trong khi mấy con cứ nghĩ rằng cúng dường thầy được, không phải đâu. Mấy con cúng dường tiền để in kinh sách đạo đức, đó là mấy con đã giúp đỡ cho xã hội có đạo đức. Đó là phước lớn. Phước lớn tại sao? Xã hội có đạo đức, không ai làm khổ ai, thì đó là lợi ích lớn của mấy con. Đi ra đường mấy con gặp người ta không chửi mấy con, chứ không mấy con xến xác lỡ đụng người ta cái vậy, người ta dai lận, người ta mắng đuôi hả, người ta chửi mấy con liền, có phải không? Nhưng mà khi có đạo đức rồi thì lỡ người ta đụng mình, thân mình đụng người ta dai lại, người ta xin lỗi mình xin lỗi người ta. Đó là đạo đức dạy chúng ta cái cung kính tôn trọng người khác mà. Còn bây giờ mấy con ra đường mấy con lỡ đụng người ta dai lại, người ta muốn mắng mấy con liền, mà người ta đụng mình mà người ta vẫn mắng mình, tức là chúng ta biết xã hội chúng ta làm gì. Cho nên mấy con giúp để in những kinh sách đó là đúng. Còn đối với thầy có cần thiết gì cái ăn mà cúng dường thầy để làm gì? Cho nên không nhận thì thấy rất ngại, mà nhận thì nó sai, không đúng chánh pháp. Thầy đâu phải đến đây thuyết giảng để nói, để giúp cho mấy con, để mua cái lời giảng dạy này để bán cho mấy con sao? Không phải điều đó đâu. Thầy giảng dạy là vì thấy mấy con quá đau khổ, hở một chút dễ giận, dễ hờn, buồn phiền, hở một chút thì bệnh đau, không biết làm sao, phải đi nhà thương, phải đi bác sĩ, tốn hao tiền bạc, gia đình cực khổ. Cho nên thầy vì mấy con đau khổ mà thầy đến đây để chỉ dạy cho mấy con không còn đau khổ, tự cứu mình. Đó là cái lòng thương yêu của thầy đối với các con, chứ không phải đến đây để buôn bán pháp này để lấy tiền mà sống. Thầy đâu phải còn là một con người bình thường phải ăn cơm, phải có áo mặc. Bây giờ cởi không có áo mặc, không có gì hết, rất đứa lang thang thầy vẫn mặc, chấp giá nhiều thầy cũng vậy. Ngày xưa các con thấy cái thất của thầy ở đó, mẹ thầy gọi nấu cơm cho thầy ăn, bà sẵn sàng, thầy chỉ có 2 bộ đồ mà suốt thời gian 10 năm 2 bộ đồ rất nát, 2 bộ đồ vàng như thầy mặc ở trong rất nát, rách chỗ nào thì bà lấy miếng vải khác bà đắp lên, đắp mãi cái áo của thầy nó trở thành cái áo ấm mấy con, nó nhiều lắm. Sự thật ra nếu mà chiếc áo nó còn hôm nay, nó là một kỷ niệm rất lớn của đời tu hành. Thầy không phí bỏ cái gì tu hành mà. Sao mặc cũng được, đâu phải cần sang đẹp. Thầy không thấy mọi người tu ta đâu có quan trọng gì vấn đề bên ngoài đâu. Cho nên ở đây thật sự ra ăn thua là chỗ giữ tâm của mình quan trọng nhất mấy con. Cho nên đến đây hôm nay mấy con thấy rồi, thầy có bức thư này là muốn nhắc nhở mấy con sẽ đem thay cho lát nữa cũng được. Mấy con sẽ có những cái bức thư này, thầy không biết đọc hay không, nhưng thầy đã cho cô tô một số, còn nếu mà thiếu thì thầy sẽ gửi thêm cho mấy con, thầy sẽ cho tôi thêm thầy đọc. Thì hôm nay mấy con sẽ đọc để mấy con biết được cái mục đích của tu viện, cái người đến đây phải tu như thế nào, phải làm sao như thế nào để đúng cái đường lối của nó. Chứ không thể đến đây mấy con cứ nghĩ trong đầu, đến đây mình đăng ký 3 tháng mà ở có 3 bữa là đi chợ, đi ra hoặc đi về. Cái điều này là làm sai, nó tượng trưng cho sự dối trá của mấy con. Mấy con đăng ký 3 tháng là phải ở đi 3 tháng chứ không được đi tới yên. Làm cho cái người mà ở đây người ta đăng ký, người ta rất là vất vả. Người ta phải cực khổ. Đăng ký không có nghĩa là chúng ta viết ở trong cái sổ như thế này không, mà chúng ta gửi lên ban an ninh của nhà công an để người ta quản lý chặt chẽ cho cái tu viện chúng ta không có cái người phạm pháp vào đây phá rối, để bảo vệ sự tu hành của các con. Cho nên khi mà các con quyết định ở đây một ngày, chiều mấy con về thì thôi, mấy con ở lại đêm thì mấy con đăng ký trong một đêm, ngày hôm sau về thì mấy con đăng ký người ta ghi nhận cho mấy con. Đấy là cái nhiệm vụ trọng trách thi hành pháp luật của nhà nước. Một người công dân tốt là luôn luôn thi hành pháp luật của nhà nước. Một người công dân xấu luôn luôn phạm pháp luật của nhà nước là không xứng đáng một người công dân trong một đất nước độc lập. Chúng ta là những người công dân tốt trong một đất nước độc lập như Việt Nam của chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải thi hành đúng để bảo vệ sự an ninh cho mình, cho người khác nữa. Cho nên khi mà pháp luật đưa ra thì thấy rất đúng. Đây là bảo vệ chung, chúng ta phải làm kỹ lưỡng, cẩn kẽ, đăng ký hộ khẩu đàng hoàng. Chúng ta không phải là người xấu, người gian, người có tiền án, tiền sự thì chúng ta sợ. Còn chúng ta là những người tu hành, là những người tốt, chúng ta không sợ hết. Đăng ký hộ khẩu, lý lịch đàng hoàng, tôi là người tốt. Tại địa phương đó đến đây là vì mục đích tu tập, chứ không phải vì một mục đích khác. Tu viện mình nắm vững, nhà nước nắm vững để bảo vệ tu viện của mình. Người ta lo lắng cái tu viện của mình, một cái danh tiếng tu viện của mình như thế này, mà có một người làm sai trong tu viện thì tu viện này sẽ bị đóng cửa. Và như vậy rất thiệt thòi bao nhiêu người không được gì hết. Nếu sự quản lý chặt chẽ thì một ngày nào đó ở đây sẽ có những lớp học, mà những lớp học đó chúng ta sẽ xin ở sở giáo dục. Sở giáo dục sẽ xin phép bộ giáo dục cho chúng ta mở lớp học dạy từ đạo đức hiếu sinh cho đến đạo đức nhân văn. Và cái ban giảng huấn là những thầy đã chứng đạo. Ở đây thầy đang tập trung một cái số người để trở thành ban giảng huấn cho tu viện chuyên nghiệp. Thì mấy con thấy thầy chuẩn bị rất là lâu dài, rất là xa. Để chúng ta, thí dụ như bây giờ thầy mở để 3 tháng, mấy con sẽ về đây xin phép gia đình ở ngoài về đây học 3 tháng. Hoặc dạy 1 tháng, mấy con sẽ xin phép về đây ở 1 tháng. Ngày ngày mấy con sẽ đến lớp học, mấy con học. Ở ngoài có lớp lan đàng hoàng, có bàn ghế đàng hoàng, có sổ sách. Mấy con không có tập sách, tập vở thì người ta sẽ phát cho. Mấy con không có bút, người ta sẽ cho mấy con bút để mấy con ghi chép những gì cần thiết để mấy con nhớ. Người ta dạy có chương trình hẳn hoài hoàn toàn, có giáo trình, giáo án để dạy mấy con, có lớp lan đàng hoàng, chứ không phải dạy xuông đâu. Nghĩa là trước khi dạy người ta sẽ soạn thảo cái giáo trình, giáo án của cái lớp học của các con đầy đủ, bài vở đâu ra đó hết. Đâu phải dạy học là mấy con vô ngồi cái lớp như thế này mà học được sao? Đây là cái giảng đường để mấy con nghe thôi. Còn cái lớp học phải có bàn ghế, phải có nơi chỗ mấy con ngồi để mà mấy con ghi chép những điều mấy con cần. Cho nên cái lớp học nó như là cái trường học. Thì như vậy là chúng ta phải xin qua một cái sự xin phép của nhà nước, cho phép mới dám mở trường. Còn không cho phép mà cất trường học thì không được. Mà cho phép thì nó không phải sở giáo dục ở tỉnh mà bộ giáo dục, nó phải đi từ cái chỗ này. Nhưng sở giáo dục chấp nhận, sở giáo dục của tỉnh Tây Ninh chấp nhận thì bộ giáo dục sẽ chấp nhận. Nó phải đi từ cái chỗ đó chứ không thể nào. Còn bây giờ mà chúng ta được ngồi yên đây, được nghe thầy thuyết giảng, đó là qua cái ban tôn giáo của sở tôn giáo của nhà nước. Nghĩa là ở Tây Ninh có cái sở mà do cái ban tôn giáo của nhà nước chấp nhận cho chúng ta, cho nên cho tu viện chúng ta được thuyết giảng. Chứ mà nếu chúng ta tập trung như thế này mà cái sở tôn giáo nó không cho thì chúng ta không được. Các con thấy mỗi phút mà chúng ta được ngồi yên tu tập là chúng ta có đủ sự giúp đỡ từ chính quyền cho đến những người khác. Tại sao người ta cho mình như vậy? Tại vì người ta nghiên cứu được kinh sách của thầy đã viết dạy rất đúng, không mê tín. Có phải không? Thầy có dạy những con cầu cúng, cầu siêu, cầu an, đốt tiền và mã đâu. Dạy những con sống đạo đức. Người ta nghiên cứu rất kỹ, người ta mới cho phép mình. Cho nên đến đây mấy con thấy trên cái sự tu học của mấy con phải ráng nỗ lực. Mình được phước như thế này, tại sao mình không ráng nỗ lực được nghe thầy giảng những cái pháp rất tuyệt vời của Phật giáo? Có như lý tác ý thì đau khổ sẽ không đau khổ, có như lý tác ý có đau khổ sẽ bị giết. Quá hay, quá tuyệt, chỉ có câu tác ý của chúng ta mà. Cho nên hôm nay được duyên mấy con nghe thầy rồi, lúc nào mấy con trong hoàn cảnh nào rảnh ra một chút là sử dụng pháp như lý tác ý, nhắc tâm bất động, thân phản an lạc. Giờ này là giờ yên lặng, hãy bất động. Còn hồi nãy làm công việc thì hãy tư duy làm công việc, chứ không phải bây giờ ngồi yên mà nghĩ chuyện này chuyện khác. Mình hãy dẹp cái tâm lăng xăng của mình đi, để cho nó trở về bất động. Và cố tập như vậy 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, mới còn sẽ thấy sự kết quả rất lớn cho sự sống của mình. Cho nên hôm nay thầy trả lời mấy con, những người nào mà bị tưởng tưởng thì hãy xin về tu viện để thầy xử, thầy hướng dẫn giúp cho mấy con phá những tưởng tượng. Ngồi mà thấy ma thấy quỷ, ngồi mà thấy linh hồn người này kia, thầy mau về đây, thầy dẹp ba cái linh hồn này đi, coi nó ở chỗ nào mà nó hiện ra thì thầy cứu mấy con. Chứ còn mấy con đừng có đi chỗ này chỗ kia mà trị bệnh như vậy thì mấy con sẽ càng nặng thêm. Hãy về đây thầy giúp đỡ. Đó là những người tu. Còn mấy con tu bởi vì hầu hết là có nhiều pháp trong các hệ phái của tôn giáo, nhất là Phật giáo có rất nhiều hệ phái dạy hoàn toàn ức chế ý thức, không dạy chúng ta ly dục giải thoát, cho nên chúng ta dễ bị tưởng. Các con đến đây là các con đã trải qua bao nhiêu cái nghe thuyết giảng của các pháp khác rồi, không những mình nghe không mà tu tập nữa, cho nên mấy con đã bị lạc đường, mấy con phải xảy ra những cái tưởng. Cho nên vì vậy mà hôm nay đã bị bệnh tưởng thì chỉ có tu viện cho Như mới xác định được điều này mà giúp mấy con. Chứ không khéo mấy con sẽ đi lòng vòng thì càng ngày nó sẽ càng nặng thêm. Và chừng đó điên thì mấy con chịu, chứ không phải là cái người dạy mấy con chịu đâu. Người ta dạy mấy con ức chế ý thức, đến khi mấy con điên họ không chịu cái sự điên của mấy con. Mấy con chịu lấy bản thân của mấy con, giải thoát đâu không thấy, mà chỉ trở thành con người bệnh thần kinh rất là đau. Người ta giải thoát mà người ta không chịu trách nhiệm. Còn thầy ở đây giải thoát phải chịu trách nhiệm. Toàn bộ sinh mạng của cái con là một cái giá trị rất lớn sinh ra làm con người. Mà tại sao mình dạy người ta để người ta đau khổ như vậy mà mình lại làm ngơ, mình bỏ người ta? Ví dụ như bây giờ các con theo thầy mà giờ mấy con điên, thầy phải chịu trách nhiệm, phải làm sao để cứu người ta, chứ không thể để cho mấy con ngơ ngơ ngẩn ngẩn như vậy được. Lúc nào cũng ở trong một cái thế giới tưởng như vậy sao? Cho nên thầy có trách nhiệm dạy đạo, là thầy có trách nhiệm phải phá vỡ tất cả những người này, dẫn mấy con trở về để đem lại sự bình an cho mấy con sống bình thường với một cái tâm bất động, không còn ai có thể làm động tâm của mấy con được, chửi mắng hoặc làm chướng ngại gì mấy con đều xả tâm. Đó là cái đường lối của thầy giúp đỡ các con. Bây giờ các con trong cái thời gian còn ngắn lắm, mấy con có hỏi thầy gì thì mấy con cứ hỏi.
Con tu pháp môn cái niệm xứ mà trong quán thanh đông thanh, con đã thực hành pháp đi xong rồi, quay trên đi con đã liên tục thực hành xong trong 30 phút, và con muốn về trường thầy để thầy chỉnh đài cho con và các con đổi lại văn hóa.
Bây giờ trên cái pháp thân hành niệm mà mình vừa đi mà vừa cảm nhận trong 4 chỗ thanh tọa tâm pháp của mình, tức là đi kinh hành mà quán trên thân, con phải làm đúng vậy không? Đúng như vậy. Trong khi đi, mục đích vừa đi vừa phát hôn trầm thị nghiêm, mà mục đích đi để mà quán thân trên thân. Bây giờ con thấy hôn trầm thị nghiêm đã giảm xuống, đã không còn nữa, tức là tỉnh táo hẳn ngoài, thì con hãy tập trung ngồi lại, không đi nữa. Khi nào có hôn trầm thị nghiêm thì đứng dậy ôm trên pháp tứ niệm xứ trên thân quán thân mà đi, con hiểu không? Còn không thì ngồi lại trên thân quán thân, cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân, sự cảm giác toàn thân nó chính mà cái hít vô thở ra nương vào hơi thở mà thôi, chứ không phải hơi thở là chính. Con lưu ý cái gì, nếu hơi thở chính tức là tập trung trong hơi thở ý ức chế ý thức, còn cảm nhận toàn thân tức là trên thân quán thân thì tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, đó là tu tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ. À, con làm đúng như vậy thì bắt đầu bây giờ thấy nó không còn hôn trầm thị niên, ngồi lại tu tập. Có hôn trầm thị niên thì đứng dậy ôm pháp tứ niệm xứ tu tập, nhớ chưa? Còn không có ông Đàm Thị Nhiên thì cứ ngồi mà tu tập hết 30 phút này đến 30 phút khác, cứ xả nghỉ rồi tu tập lại, không thấy ông Đàm Thị Nhiên thì cứ ngồi mà tu, chứ không nên đi nữa. Đi khi nào có buồn ngủ mới đi à, lưu ý điều đó. Thì con sẽ ngồi nó kéo dài một ngày một đêm, hai ngày hai đêm, nó không buồn ngủ nữa, nó không còn buồn ngủ, cứ ngồi ngồi mà tu tập mãi ngày đêm chứng đạo. Pháp tứ niệm xứ là tức là chánh niệm, chánh niệm của bát chánh đạo đó, nghĩa là sau khi tâm bất động ở trên tứ niệm xứ, quán trên tứ niệm xứ mãi ngày đêm, không bị hôn trầm, không bị buồn ngủ, không bị đói khát, rất là yên ổn, rất là khinh an hỷ lạc trên tứ niệm xứ mãi ngày đêm, nó sẽ đủ tứ thần túc, tự nó xuất hiện tứ thần túc, chứ không ai làm cho chúng ta có tứ thần túc. Chỉ có ở trên tâm bất động, trên tứ niệm xứ, tức là trên thân quán thân, nó sẽ có tứ thần túc. Con cứ lần lượt nó tỉnh chừng nào nó không còn hôn trầm thì cứ ngồi tu, có hôn trầm đứng dậy ôm pháp tứ niệm xứ, phá hôn trầm thì nhiên, mà thấy tỉnh thì ngồi lại, ngồi lại tu, cứ như vậy kéo dài cho đến 7 ngày đêm liên tục, không có còn cái hợp. Còn đói thì đi ăn, mà không đói không khát thì không cần uống, không cần ăn nữa, cứ ôn pháp đó mà đi thì sẽ chứng đạo.
Suốt ngày không có khát này, con không có khát nước gì.
Đúng rồi.
Dạ con, là con xin đổi về cái nhồi là tại vì bây giờ con tập lại là 1 phút hay là sao
thôi? À, bắt đầu từ 1 phút cho đến 5 phút rồi 10 phút rồi 30 phút lần lượt mình, bởi vì cái quay nghi đi á, thì con đã thuần thục, nhưng mục đích của nó vừa đi vừa tập để trên thân quán thân, để phá hôn trầm thì miên thôi. Bây giờ ngồi lại là tại vì mình tỉnh rồi, rồi mình cũng bắt đầu mình tập từ 1 phút 2 phút dần đi lên, chứ đừng có dội mình vô cái 30 phút liền là bị mình ức chế tâm. À, mình cũng quán thân bằng cách là để tự nhiên thì nó không bị ức chế ý thức.
Ngồi, thấy con cũng con có ngồi thở một ngày hôm qua con có ngồi thở thì một trong một phút đó nó cũng rung động như là con đi như thầy, nó cũng rung động
rồi. Cảm nhận
là con cũng cảm nhận vậy, vậy là con tu được
không? Bởi vì mình ngồi đây chứ hơi thở không, nó sẽ rung động, mà rung động rất nhẹ, còn mình đi là cái động
nó động giống đi cái đi như thầy, nó cũng động nhưng mà rất nhẹ hơn, nhẹ hơn cái đi thì nó rung nhiều hơn, còn cái con ngồi thì nó rất
đúng
nhẹ
vậy, bởi vì cái hơi thở
xuống tới đây.
Cái hơi thở nó cũng làm cho cái thân nó bị rung động, cho nên mình ngồi lại mà cái sự rung động ít, để cái sự mà vô tâm của nó chặt chẽ hơn. Còn cái đi như vậy đó là cái sự rung động nó, bởi vì cái bước đi của mình nó rung động mạnh hơn, cho nên vì vậy nó dễ tập trung, nhưng mà mục đích nó là phá hồn trần, chứ không thể nó ở trên thân quán thân để nó đi vào cái định của nó. Còn mình ngồi lại nó dễ đi vào cái đình của tứ niệm xứ. Con về tập như vậy là được.
Dạ, dạ, thưa thầy, con hỏi cái như mình cái quan niệm mà đứng á thầy, mình đứng mà kiểu nào thầy?
À, mình đứng im lặng như thế này.
Đứng xuôi tay
xuống. Đứng xuôi tay xuống.
Đứng khoảng 30 phút.
Ừ, 30 phút mà mới đứng. Thật sự ra thì mới đứng á, thì con sẽ bị máu dồn những chân. Dạ. Nó cảm nhận nó bị nặng chân rồi. Nếu mà lâu quá nó sẽ bị tê chân nữa. Đứng lâu không được, cho nên tốt hơn á, đừng có tập của quan nghi đứng, đứng chỉ trong vòng chừng 1 phút cho đến 5 phút thôi, đừng có đến 30 phút là nó sẽ ảnh hưởng đến thân của mình. Tốt hơn là con ngồi là tốt nhất, từ cái đi đến cái ngồi, rồi có thể nói rằng thấy nó tỉnh, nó không có gì hết, thì có thể ngồi lâu quá thì nó mệt, thì mình ngồi vẫn giữ tứ niệm xứ được. Đi đứng nằm, mà cái đi đứng nằm ngồi, nhưng cái đứng á, thì không nên đứng nhiều, đứng ít thôi. Tại vì đứng có con thấy cứ máu nó dồn xuống chân, ảnh hưởng của hai cái chân của chúng ta, cho nên đứng trong cái thời gian để mà có đủ bốn vai nghi thôi, cái được đứng nhiều.
Còn nằm thì mình nằm cái tường đó thôi, chứ nằm
nằm cái tường con cứ nằm cái tường thì dễ nhiếp tâm, mà nằm cách khác thì khó nhiếp tâm, dưới cái vai nghi nó không được.
Cảm ơn
tốt.
Dạ con cảm ơn thầy, thầy dạy con giọng thành đạo đạo, con cũng có thể cùng đi đọc rồi đó. Mà con thực hiện anh ta đã từng là báo là dạy con hay tập dần từ từ, và nước mắt con nó chảy liên tục không biết làm sao nữa. Lúc nào con thực hiện từ từ.
À, bởi vì nói chung con thực hiện tâm từ cái lòng thương yêu của con, nó kích động cái hạt nước mắt nó mới chảy ra. Thì lúc bây giờ con phải thực hiện tâm từ chứ không phải là thực hiện cái tâm khóc. À, cho nên con bảo cái hạt nước mắt không được tiết ra, ở đây thực hiện tâm từ chứ không phải kích động cái hạt nước mắt. Mà khi mà khởi lòng thương yêu thì con bắt đầu con nghĩ con thương yêu một con vật gì đó mà con giúp đỡ nó, con thấy con xúc động, thì cái đó là bị cái tình thương yêu đó nó kích động cái hạt nước mắt của con, nó mới chảy nước mắt. Cho nên những người mà người ta thương yêu mà người ta không khóc nữa, còn những người khóc á là bị kích động làm chúng ta xúc cảm đó. Cho nên vì vậy mà tác ý bảo dừng lại thì lần lượt con sẽ tác ý nó dừng lại, bởi ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp mà. À, các ý rồi nó sẽ dừng. Tại vì mình không phải là cái người khóc, người bi lị, cái người yếu đuối. Thương chứ không phải là bi lị. Còn con mà thương mà rồi có nước mắt chảy dầm về đó thì người ta nói trời đất ơi, cái ông này in như là phụ nữ à. Hỏi là chút là khóc. Không? Cho nên vì vậy mà các ý nó dừng lại đi. Không có cho nó khóc. Thương là thương chứ không khóc.
Dạ con thương con là dẫn tâm vào đạo thì công tác nghĩ là khoảng ba mươi phút rồi
à, con sẽ tu tập 30 phút tác ý tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, rồi bắt đầu hít thở một hơi thở rồi tác ý lại suốt cái thời gian cứ hít thở một lần rồi tác ý lại cứ như vậy 30 phút tập để cho nó nhuần nhuyễn. Cho đến khi mà con tăng lên được một giờ thì cái câu tác ý của con á nó sẽ có hiệu lực, nó sẽ đi lưu bình được. Còn cứ tác ý nó có vọng tưởng, có mà không có cũng được, không sao, không cần thiết. Ta không việc vọng tưởng mà ta cần tập luyện cái câu tác ý này. Để cho cái câu tác ý này nó có một cái lực chứ không phải việc vọng tưởng. Cho nên con thấy mình tác ý là sao có vọng tưởng vô chứ ai có việc mày. Ta chỉ tác ý thôi, chừng nào mà ta có ý bảo sao thân tâm ta làm theo là đủ, chứ ta không có gì ý hết. Con hiểu không? Chứ con cứ lưu ý sao tôi tác ý hoài mà cứ vọng tưởng hoài, không cần cái này đâu. Mà chỉ cần câu tác ý của các con đến khi các con có bệnh tật ở trên thân, thọ là vô thường, đi ra khỏi thân mà thấy không còn đau, đó là cái câu tác ý không có hiệu quả. Con hiểu chưa? Nó cứ về về mà tập. Chừng nào mà con tu tập cái pháp thì dạy tâm bất động thanh tăng là vô sự, mà tất cả bệnh đau trên thân con thấy câu đó mà nó đi thì đó là con đã làm chủ được bệnh. Mà làm chủ được bệnh tức là làm chủ được tâm. Con biết rằng tâm ai có nói gì phiền não, con bảo tâm bất động thanh tăng là vô sự không dừng hợp thì ngay đó nó sẽ đi. Làm chủ tâm, làm chủ thân rõ ràng rồi, có phải không? Mà thân con mà thấy ngay sau là chân mình run yếu đuối quá vậy, cơ thể phải quắc thước mạnh khỏe, đi phải vững vàng không có yếu gì vậy, thì lần lượt con tác ý nó sẽ phục hồi, không có run rẩy nữa, mạnh mẽ. Tiếng nói sao lại run run kỳ vậy, thì con tác ý bảo nói phải mạnh mẽ không có run run. Bộ mày muốn chết là sao mà run vậy, thì la nó dài ba lần lại nó phục hồi. Mấy con già lớn tuổi rồi mấy con phải ôm cái pháp đó để phục hồi cái cơ thể quắc thước mạnh khỏe, chứ không khéo nó sẽ dẫn mấy con đi vào cái chỗ đau khổ đó, kêu là già mà khổ đó, nó làm mấy con thay đổi không còn có sức trai trẻ nữa. Thôi con hiểu chưa? Nên phải ôm pháp như lý tác ý phục hồi cái cơ thể của mình, dù già là già nhưng mà như thanh niên rất mạnh khỏe, thì như vậy mới được con. Nhớ phải ôm cái pháp đó một chút, không cần thua nhiều pháp.
Kính bạch thầy, đạo tràng cư sĩ tại gia của chúng con có dưới 60 Phật, lâu nay đang tu tập cái pháp môn tổng hành, thì con dùng cái tổng hành để con xin thầy. Thứ nhất là tu với tụng kinh địa mão hàng tháng cứ mùng 8, 18, 28 là luôn luôn đọc cái địa mão. Thứ hai là tụng kinh Di Đà Thừa, kinh Địa Tạng, kinh Nhập Tổng, kinh Di Đà, Pháp Liên Hoa. Cái thứ ba là kinh Tịnh Độ, nên con cũng niệm Phật lục tụng Di Đà. Thứ ba pháp hầu này một kết hợp cho cái đường nào này, ba pháp môn nữa này. 15 năm qua chúng con tu tập nhưng chỉ biết cầu mong đấng linh thiêng vô hình giúp đỡ cho chúng con được sức khỏe, rồi mang được pháp đạo vào đó, và sau khi chết sẽ được rước về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Kết quả tu tập đường đến giải thoát không rõ ràng, không sân si có dỗ một Phật. Khi biết được thầy chỉ dạy đến cách thức tu tập theo con đường của Đức Phật Sư Thích Ca, con đưa sách của thầy về cho đội tràng Hoàng Đạo, đồng thời có tổ chức tu tập ở Bất Quân Ca được một ngày một đêm được ba đợt như vậy. Kết quả có người xỉu, có người chịu không nổi ra, chạy mất. Và cho đến bây giờ đội đoàn con chỉ còn là hơn 10 người, dưới hơn 10 người, đang dưới hơn 10 người. Bạch thầy, hôm nay hội lưỡng nhân viên con đưa đồ về tu viện, con kính xin thầy chỉ dạy cho đội đoàn chúng con cái cách thức tu tập trong thời gian sắp tới. Mô Phật.
Các con còn số hết đi không? Trong thời gian sắp tới thì mấy con tu tập như thế này, mấy con nhớ kỹ. Tất cả những cái bình thường nó không có gì hết, mà có cái sự việc gì xảy ra trên thân tâm của mấy con thì mấy con thấy đầu tiên mấy con phải nhìn nó là nhân quả, phải biết nó là nhân quả. Bởi vì chúng ta sống ở trong cái quy luật của nhân quả rồi. Cái gì xảy ra làm chúng ta vui buồn đều là nhân quả hết. Thì đầu tiên mấy con phải nhớ kỹ, đây là cái tri kiến hiểu biết của mấy con, sự thật của cuộc đời là hiểu biết nhân quả. Các con nhớ chưa? Nhân quả, nhân quả tức là bây giờ mình khổ thì do cái nhân hôm qua hôm kia quá khứ mình đã làm cái gì, bây giờ mình phải thọ cái khổ, hoặc đời trước mình đã làm, đời nay mình sinh ra để mình trả cái quả đó. Do con hiểu, các con hiểu được nhân quả thì các con thấy an ổn, thứ nhất an ổn tâm với con. Bây giờ nhân quả không có nghĩa là trong cái hoàn cảnh khổ đau đó mà chúng ta chịu chết trong cái hoàn cảnh khổ đau đó, mà chúng ta phải chuyển nhân quả. Cũng như bây giờ mấy con đang bệnh đau, tức là phải trả cái quả bệnh đau, phải không? Cái nhân quả mà không làm điều ác sau bây giờ thân bệnh, cho nên phải trả cái nhân quả. Do đó thì bắt đầu bây giờ trả không có nghĩa là nằm đó mà chịu đau, mà trả nhân quả bằng cái pháp chuyển nhân quả, tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Các con nhớ câu đó phải không? Tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, không sợ bệnh đau này đâu. Bệnh đau là nhân quả, hãy đi, chỗ này không phải chỗ nhân quả ở. Bởi vì tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, đó là vượt qua nhân quả, làm chủ nhân quả. Các con hiểu chưa? Nhớ cầu tác ý đó và tri kiến hiểu biết hoàn toàn mọi hoàn cảnh xảy ra, dù vui nó làm cho mấy con, trong cái vui nó mấy con tưởng hạnh phúc đâu, vui đó rồi khóc đó mấy con. Cho nên cái khổ mấy con khóc đó rồi mấy con sẽ cười đó mấy con. Đời nó không có cái vui hoài mà cũng không có cái khổ hoài. Cho nên do đó mình cứ tới ý, đây là nhân quả, làm chặn ngay cái vui mà cũng chặn ngay cái đau khổ của chúng ta. Rồi kế đó tác ý để tâm trở lại bình thường, bất động. Thì như vậy rõ ràng là mấy con đã từng cứu lấy mình. Các con nhớ đây là trong cái đạo tràng của mấy con. Tất cả đừng có tu cái gì mà khác. Mấy con tu quá sức, tu quá thọ bát hoàng trài quá sức, làm cho mấy người kia chịu không nổi muốn xỉu. Như vậy là tu quá sức. Còn bây giờ mấy con sống thôi, sống đúng đạo đức nhân quả thì làm sao mà khổ, không? Còn mấy con tu tập theo bốn pháp thọ bát quan trai thì mấy con tu tập đi kinh hành, thì mấy con đi với cái sức của mấy con, 5 phút thì mấy con 5 phút. Trời đất ơi, giọng mấy con đi tới 30 phút 1 giờ, trời đất ơi, tôi muốn xỉu tôi không sao. Mấy con hiểu chưa? Đó là do mấy con chưa hiểu. Chứ thật ra viết sách là viết sách, nhưng mà phải hỏi bây giờ thọ bát quan trai mình có thể chia ra, có thể là 5 tốt hay là 3 tốt để thọ bát quan trai, 5 nhóm hay là 3 nhóm. Cái nhóm mà sơ cơ này, cái sức đi của các cụ già, thôi đừng có cho họ đi 30 phút mà đi trong vòng chừng 5 phút, 3 phút thôi. Thì các cụ này đi đúng hóa chân đâu mà xỉu, các con hiểu chưa? Còn bây giờ ngồi mà nhiếp tâm trong hơi thở, thì đất ơi, nếu mà kéo dài 30 phút nó rối loạn hô hấp thì sao? Nó mệt quá, thôi tù Phật chứ nó không mệt, mà làm cái này nó mệt. Cho nên vì vậy, thì tùy theo cái người mà thở được 30 phút mà thấy bình an không có gì hết, thì mấy con sắp thêm một cái nhóm đó. Còn cái nhóm mà người ta thở được 5 phút thì cho người ta tu 5 phút, chia làm nhóm. Cho nên trong ngày thọ bát quan trai thì cái nhóm này tu 5 phút, nhóm này tu 30 phút, nó khác nhau, thì người ta sẽ hạnh phúc vô cùng, người ta tu biết cái quả. Nhớ chưa? Nhớ rồi mấy con tổ chức rồi, nó rất hay. Pháp Phật nó tùy theo cái đặc tướng, nó tùy theo cái khả năng của mọi người, thì giúp họ sẽ được giải thoát. Chứ bắt ai cũng làm chung chung hết chắc chứ. À, mấy con còn hỏi gì thêm?
Thưa thầy, lần trước thầy có nói là có 11 hình thức giải thoát. Con nghiệm lại thì có thiền định là một, thứ hai là bất động tâm, thứ ba là cái lưu lượng tâm, còn lại con kiếm bạn không ra, xin thầy liệt kê cho.
À, bây giờ mấy con sẽ biết là có cuốn sách mà thầy dạy 11 cái tri kiến giải thoát. Nghĩa là cái tri kiến vào đầu tiên mà thầy dạy mấy con tâm bất động cũng giải thoát. Mấy con khi mà thân của mấy con bị đầy thành ra mà sốt chết, mấy con cứ giữ tâm bất động, mấy con cứ dọn mấy con. nghĩa là cũng y như Phật, chứ không á. Thì trong khi đó mấy con sẽ đọc cuốn sách đó, thầy dạy rất kỹ. Và cuốn sách đó là 12 cửa vào đạo, hoặc là thập nhị 37 phần tơ đạo. Những cuốn sách đó thì mấy con sẽ đọc rất được kỹ. Còn bây giờ thầy giải thích chắc không có bây giờ.
Thầy có thể liệt kê qua cái tên gọn
thôi. Không, thầy không liệt kê. Bây giờ liệt kê phải nhắc nó mất bây giờ. Bởi vì nó thuộc về kinh sách. Nói ra phải giải thích, nói chung chung cái tên nó mới chắc mấy con không biết rồi. Thầy nói ái sinh hữu, hữu sinh thọ. Thì thôi thôi mấy con hỏi biết cái gì đây. Để rồi thầy sẽ gửi cho mấy con. À, con sẽ bắt đầu con tu từ một phút. Được một phút thì con thấy thấy nó an ổn, nó không có bị chướng ngại gì hết trong thân con. Thì con tăng dần lên 2 phút. Cứ lần lượt như vậy tới 30 phút thôi, đừng có tu hơn 30.
Con hiểu không? Con ở nhà con ăn ngày bữa, con thực hiện 2 giờ con tu luyện, 5 giờ sáng con nghỉ cả. Giờ tối con tăng thêm 7 giờ để 10 giờ con ngủ. Giờ con ăn thêm thời, con ngủ thêm thời. Thì con tu tập luôn đó, con tu là con đi vừa đi vừa ngồi, quay 20 phút, 20 phút. Giờ con nghỉ 10 phút có được không?
Được, con thấy nó sự an ổn, nó không có chướng ngại trong thân con là được. Nó giúp cho con tỉnh thức đó con.
Dạ, con không đồng tượng, cũng hôn tâm nữa. Ừ. Con có hôn tâm lần đầu, thì con tạo hiểu
con hiểu. À, vậy được, có kết quả được không? Nó hết hồn trần là thầy mừng không? Nó chỉ tập tỉnh thức, để rồi mình từng thấy từng tâm niệm của mình, để xả từng tâm niệm sau này. Chứ còn mình thiếu tỉnh thức là mình không thấy được nó. Ừ. Rồi, mấy con còn hỏi gì?
Dạ, thầy, từ nhỏ con muốn đi tu. Bây giờ lớn con đi tu, cha mẹ không được vợ. Con thì bệnh thần kinh, nhưng mà giờ con đi tu, nếu con bỏ cha mẹ con thì như vậy con có bất hiếu.
Bây giờ cha mẹ bệnh phải không con? Con không nên đi, mà con ở tại gia đình, con giúp đỡ mẹ con, an ủi mẹ con. Và con tu tập xả tâm, và con cũng tu tập các pháp. Bởi vì con không có gia đình phải không? Chưa có gia đình gì hết, chỉ có bây giờ chỉ có mẹ mình bệnh, mà mình muốn đi vào tu không? Con phải giúp đỡ cho mẹ con trong những lúc bà còn phải ở nhà lo lắng, thuốc thang hoặc là tất cả những cái gì con cần làm được thì con nên làm. À, rồi kế đó thì con có những cái pháp tu, hoặc là con muốn tu cái gì đó thì con sẽ viết thơ đến gọi xin thầy, và thầy sẽ trả lời thơ. Con phải tu pháp nào trước, tu pháp nào sau, thầy dạy con ở trong gia đình con phải tu như thế nào thì sẽ dạy kỹ cho con. Con yên tâm, con chỉ cần gửi thơ vô tu viện Chân Như và mong cố chuyển bức thơ này đến cho thầy, thì thầy sẽ được bức thơ, thầy sẽ trả lời con. Thì con sẽ có pháp con tu hẳn hoài trong gia đình, cho đến khi mà mẹ con khỏe mạnh, không còn bệnh đau nữa, hoặc là qua phần, thì con sẽ vào tu. Một cái ý chí con là quyết tu vậy đó, thì con sẽ vào đây. Và sau khi vào đây đã qua một cái sự mà hướng dẫn của thầy để giúp con vào đây, thầy sẽ cho con ở tập sống độc cư trọn vẹn, để rồi tình cờ thầy sẽ dạy con cách thức tu tập để làm chủ sự sống chết nữa. Con yên tâm.
Qua con chú thì cho cái pháp trong là thông minh, biết là thầy cho con hiểu cái ý nghĩa sâu sắc của pháp trong để con biết.
Pháp danh con là tâm gì đó con?
Chân
minh.
Hôm nay thầy vừa dạy là giữ tâm bất động. Thầy đối với con khi lớn tuổi rồi, gia duyên cũng còn nặng nề, thì làm sao cũng các ý mà không bị lỗi chế. Cái thứ ba, cách đây một thời gian con bị tai nạn giao thông, em ngồi chiếc trà là không thể bán trà, thì con cũng ngồi có bộ đoàn thấp.
Được rồi, thầy sẽ chỉ dạy cho con. Cái thứ nhất về pháp danh của con là chân minh, một cái sự sáng suốt, một cái sự sáng suốt chân thật. Tức là chữ chân đây có nghĩa là trong cái đạo đức, sáng suốt trong một cái đạo đức không làm khổ mình con. Nghĩa là hễ có một cái lời nói, có hành động nào làm khổ ai, nhất định con phải chấm dứt lại. Gọi đúng cái pháp danh của con là chân minh, không để người nào đó làm khổ người khác. Còn ai làm khổ mình không, thì cái chữ chân minh là sáng suốt nhận định để xả cái tâm của mình, không giận hờn những người đó. Đó mới xứng đáng là cái pháp danh của con. Nó trả lời về cái pháp danh của con. Thế thì con là người xứng đáng. Còn về vấn đề tu tập tâm bất động mà con khỏi bị chế, con cứ nhắc nó nó được chỗ nào thì tự nó được, chứ đừng có nhắc là con bảo nó phải bất động thì bảo cho nó cố gắng làm cho nó bất động, đó là con nó chết. Còn con tác ý là tác ý, còn nó bất động được bao nhiêu thì kệ nó, thì con bền chí tác ý thì nó sẽ bất động. Còn con cố gắng làm cho nó được bất động thì con bị ức chế. Nhớ câu nói đó chưa? Còn về vấn đề thân mà ngồi bán già, ngồi kiết già, được hay không được không cần thiết. Đối với thầy thì không cần chỗ ngồi, mà con ngồi trên ghế, con ngồi sau mà thân con bình an được, để giữ cái tâm con tác ý, cái câu tác ý bất động đủ rồi, chứ không quan trọng ở chỗ ngồi. Rồi, mấy con còn hỏi thì gì thích?
Con xin hỏi cái pháp danh của con là trụ thiện đó, thì con biết ý nghĩa là sao không lại con? Đúng
rồi. Rõ ràng quá mà. Chân thiện quá không con?
Châu
thiện. Châu là một cái hạt quý báu, cái hạt châu mà. Thiện là cái hạt châu thiện, nó thực hiện ra cái ánh sáng rất là thiện. Mà thiện của nó là đạo đức không làm khổ người. Con hiểu không? Mà cái hạt châu, con là cái hạt châu, con phải chiếu sáng những cái điều thiện đó, con phải làm gương hạnh cho người khác. Lúc nào con phải giữ cái hạnh thiện để cho mọi người soi, gọi là châu thiện, hiểu chưa? Mà nếu mà con làm cái điều mà không làm gương hạnh người ta thì không phải châu thiện nữa, châu á. Nếu giờ mỗi một cái pháp danh của mấy con mà thầy đặt á, nó đều nhằm cái đặc tướng của mấy con, để mấy con thực hiện cái tên của mình, để nói lên được cái hành động thiện của mình. Rồi còn con
là Nguyễn Ngọc Khanh, quê ở thôn Mô Gia, xã Đợi Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Sau 21 năm cũng lưu lạc ở miền Tây, lên tới Campuchia, lấy giáo lý tứ ân của thầy Bửu Sơn Kỳ Hương, Phật giáo Hòa Hảo cũng là phương tiện để tu hành. Thì xin bạch thầy, con có được tham khảo được kinh sách của thầy qua nhân viên của đạo thần với đạo Lộc đem về, con thấy nó cũng có cái phần lớn, nhưng mà con chưa có pháp danh. Con xin thầy cho con xin có pháp danh và con xin thọ.
Con có cây viết không con? À, thầy sẽ cho pháp danh có giấy tờ đàng hoàng. À, con. Cho nên vì vậy mà con ghi này kia, thầy sẽ cho con cái điện thoại, coi như từ đây về sau là con điện thoại.
Con là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, là con tự phát nguyện quy y là.
Rồi, tốt rồi không? Bởi vì đối với thầy không có kỳ thị một cái tôn giáo nào hết. Vì pháp Phật đi đến cái chỗ giải thoát, không có phân biệt. Ở bây giờ con Hòa Hảo này, con là Cao Đài, tất cả những cái tôn giáo đều đến với thầy được hết.
Dạ, mô Phật, tại vì con có nghiên cứu kinh sách của thầy, nó trùng hợp với lời của thầy của con dạy. Dạ, thì con tán thành cái quan điểm của thầy. Dạ, mô Phật, con xin thầy pháp danh. Chứ lâu nay con cũng muốn đi chùa chuyện nhiều, con gặp nhiều, con gạo nhiều, con chùa chuyện, nhưng mà con không có xin pháp danh. Dạ, mô Phật.
Rồi, thầy sẽ cho con cái địa phái, cho các con pháp nhé. Đấy rồi, con sẽ... À, hôm nay thầy xin nhắc thêm cho mấy con nghe. Về vấn đề đệ tử mà quý y của thầy á, thì lần lượt thầy dạy mấy con trên những cái thiền pháp. Mấy con là đệ tử của thầy. Lần lượt khi mà được thầy chấp nhận làm đệ tử quý y Tam Bảo, thì thầy sẽ dạy cho mấy con lần lượt mấy con về thăm thầy. Thầy sẽ dạy mấy con những cái điều cần thiết cho người Phật tử đi theo đạo Phật phải sống như thế nào cho đúng những cái hạnh của người Phật tử. Cho nên mấy con được quy y với thầy rồi, lần lượt mấy con sẽ về và đồng thời sẽ được thầy trực tiếp, mà nếu mà có những cái lớp học, thầy sẽ dạy những cái đạo đức cho những người đệ tử của thầy là cư sĩ. Sao mấy con nhớ chưa? Cái thứ hai là những người mà xưng thầy để làm bổn sư dạy cho họ xuất gia. Đây là những người đệ tử xuất gia. Những người đệ tử xuất gia với thầy rất khó, mấy con không phải vậy. Cư sĩ thì dạy mấy con lần lượt từng những cái thiện của năm giới. Nhưng mà người đệ tử xuất gia nó phải thọ 10 giới. Ăn một ngày 3 bữa là với thầy không được rồi. Nó khó rồi. Cất giữ tiền bạc là không được. Y như thầy bây giờ đi ra không cất giữ tiền bạc, mà muốn đi ở đâu cũng vậy. Nghĩa là thầy ra đường, thầy đón xe, xe này từ chối thầy xin quá gian cho thầy không trả tiền, thầy đâu có mang tiền theo. Cho nên thầy đến bến xe thì xin cho thầy đi về thành phố, mà xe này nó chặt quá không cho. Mặc dù nó không chặt nhưng mà từ chối thầy không cho, thì thầy đến xin xe khác. Nghĩa là đối với người tu sĩ không vội vàng, xe này không cho thì ở đó, xe khác không cho ở đó, cứ ở đó chờ xin hoài, chừng nào cho thì mình đi, chứ không ép ai. Mình xin mà, đi xin mà. thì thầy nói như thế này, qua kinh nghiệm của thầy rất là rõ ràng, thầy chỉ cần xin cái xe đó thôi, nhưng mà cái xe, cái ông chủ xe, cái ông lơ xe là không cho, nhưng mà người Phật tử họ cho mua chiếc xe cần thiết. Ông thấy điều đó là như vậy, cho nên đừng có mang tiền theo nhé. Những người đệ tử mà xuất gia như thế, đừng có mang tiền theo, đó là phạm cái giới tất giữ tiền bạc. Ở đây không có giữ tiền bạc hay không, nhưng vẫn đi được chỗ này đến chỗ khác được. Nhưng phải biết rằng mỗi khi người ta cho mình đi như vậy tốn hao tiền bạc, cho nên mình đi là phải có sự cần thiết mới đi, còn không cần thiết không đi, ta bà không đi, gọi là đi hành đạo mình đi chơi đó thì không được. Nhiều khi quý thầy đi chơi rồi Phật tử phải cho tiền, bỏ tiền trong túi, phạm giới tất cả. Ở đây qua kinh nghiệm của thầy thì xin xe này không được, thầy đến xe khác xin, cứ xe này chạy rồi đến xe khác. Người ta thấy thầy đứng đợi suốt ở bên bến xe, người ta không nở tâm, người ta xin biết thầy. À, cho nên từ đó mà thầy thấy mình chỉ bền chí tu tập đi xin là đi xin, người không cho thì thấy kinh nghiệm đó, thầy khuyên quý thầy nên giữ gìn cái hàng khu này, đừng nên cất giữ tiền bạc. Mười giới sa di thì thầy đã biết rất rõ, mười thánh đức sa di rất là bậc thánh, chúng ta là người xuất gia là những bậc thánh rồi, cho nên chúng ta phải giữ đúng cái hành của người thánh. Người phàm phu thì đi phải cất giữ tiền bạc, còn cái người xuất gia thì không cất giữ tiền bạc, không ăn phi thờ. Đến rồi quý thầy đến rồi cũng mua bánh mì theo ngồi trên xe ăn, nhất định là không ăn phi thờ, đói chết bỏ chứ nhất định không ăn phi thờ trên xe. Ta còn nhớ những cái điều mà thầy dạy, những người xuất gia đối với thầy là đệ tử. Nên hôm nay mấy con nhớ kỹ, muốn xuất gia làm đệ tử mà của thầy xuất gia thì tất cả những quan nghi này và 250 giới, 348 giới tùy theo được học tập kỹ lưỡng những quan nghi thế hạnh trong giới luật này, nó là đức hạnh của người xuất gia mới không, chứ không phải là giới luật suông đâu, nó phải bắt buộc chúng ta giữ một cái khô khan. Đến đây hết giờ rồi, thầy xin trở về, mấy con đứng dậy và thầy chào mấy con.